This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng của thành phố Huntington City là chú Trương Minh Nẫn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Và trong thời gian qua nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Nẫn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em, Dũng em xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Nẫn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và anh làm việc Dũng em.
Dạ thưa chú vẫn khỏe phải không?
Dạ đi họp từ sáng tới giờ mới về nằm bỗng dưng nghe tiếng điện thoại gọi hết hồn là nhớ là hôm nay có cái công chuyện làm.
Dạ.
Cũng khỏe.
Dạ. Thưa chú thì tại thành phố của chú, địa phương hoặc những khu vực lân cận của chú có bị biểu tình không thưa chú?
Dạ không, nhưng mà cũng phải chuẩn bị hết á. Dạ, đối với chú thì biểu tình thì cái chuyện đó là được phép, nhưng mà biểu tình mà phá thì chú sẽ ra lệnh là đem tất cả những cái lực lượng có, tại vì trong thành phố chú tuy không lớn bằng phố Đà Lạt nhưng mà có 11 thành phố cùng chung với nhau đó, Dũng em. Thành phố nào bị tất cả thành phố kia phải tới. Vâng. Là cái tất cả phải chuẩn bị hết.
Vâng, thì biểu tình ôn hòa, biểu tình để đó, nói lên tiếng nói của mình, quan điểm của mình, đó là điều mà nằm trong tu chính án thứ nhất của Hoa Phật Kỳ và được hiến pháp bảo vệ. Nhưng mà lợi dụng cái biểu tình mà đốt phá xe, cướp những cái cửa hàng, rồi tấn công những lực lượng thi hành nhân viên công lực, cũng như gây ách tắc giao thông thì đó là không thể nào chấp nhận được. Và thời gian qua thì chắc nhiều quý vị cũng như chú Trương Minh Nẫn cũng biết được những tin tức trên truyền thông cả gần có một tuần nay rồi, nhớ là khởi đầu từ bên Los Angeles, sau đó kéo dài cho đến những tiểu bang khác, mà ngay tiểu bang Texas mình cũng bị, chẳng hạn như Austin, San Antonio, Houston, Dallas cũng có nữa chú. Cho nên bây giờ Tổng thống Trump, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị, và từng tiểu bang, ngay cả thống đốc tiểu bang quốc Texas của mình là ông Greg Abbott cũng đang chuẩn bị về bên quốc gia để để chuẩn bị những cái tình huống đó thưa chú. Thưa quý vị đang theo dõi, bắt đầu theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẫn. Nếu quý vị có những câu hỏi trong thời gian qua, có những thắc mắc hay cần chia sẻ bất cứ vấn đề gì, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thời gian qua chú có gì cần nhắc nhở đến quý khán giả không thưa chú?
Thì hiện tại là cái chuyện nóng hổi nhất của tất cả các thành phố là chuẩn bị đó là vấn đề biểu tình đó. Vì thứ nhất á, quý vị đi ngược lại chút xíu, Dũng em, là nếu quý vị thấy Tổng thống Trump làm cái chuyện này sai thì không bao giờ nhờ cái mà sự chấp thuận của ông ta làm lên tới hơn 20% nữa, Dũng em. Thật ra đây là cái điểm mà cao nhất từ xưa tới giờ cho một cái vị tổng thống. Thật ra nhưng mà ở đây quý vị nhớ kỹ rằng quý vị cũng có, trong vấn đề này quý vị cũng nên nói chuyện với con em. Giống như ngày xưa mà Dũng Nghiêm thấy vấn đề mà đốt phá rồi ở ngoài cái nhà về nhà, cái nó lấy lửa nó đốt vô thùng rác rồi đó Dũng Nghiêm. Trong thời gian Dũng Nghiêm còn nhớ vấn đề đó không?
Dạ.
Dạ, khi ngoài đó thì bây giờ mình phải giảng nghĩa cho con cái. Thì như tình trạng đây là tình trạng của dân chủ gây ra, và những cái tên mà đầu sỏ đó, như Soros, ông cái tỷ phú á, thì nếu mà không có những người mà cầm đầu, chẳng hạn như bà chủ Walmart, tức là con gái của Walmart đó, ra bây giờ làm chủ đó, thì cũng có thể nên là cẩn thận trong vấn đề bà làm việc. là như là đừng có đưa quá lố, là tại vì là nếu mà hiện tại bây giờ những người theo dân chủ, luôn cả những người mà nghĩa là dân cử đi, họ cũng bắt đầu chán nản và họ thấy cái chuyện đốt phá là cái chuyện không thể nào làm được. Chủ nghiệp mình không đưa đất nước đi đến chỗ để bị tàn phá, nhưng mà đối với tôi mà tới chú đó, thì vấn đề mà dưới thời ông Trump á, ông không bao giờ nhận bộ đó, ông sẽ bắt tối đa. Thành ra không bao giờ những cái phá hoại này mà có thể làm cho đất nước hùng mạnh. Thành ra tất cả quý vị chúng ta có con cái nhà, ví dụ như chúng nó mở miệng ra mà nói chuyện ông này kia không có đem rồi này kia, mình phải ngồi giảng nghĩa cho nghe, chứ đừng kêu nó shut up này kia. Rồi bởi Mỹ nhất là vấn đề đó rất quan trọng, ví dụ như quý vị nên cẩn thận một chút xíu.
Vâng, thì truyền thông cánh tả cũng như là khởi đầu bên Cali là ông thống đốc cũng như bà thị trưởng Los Angeles á, cứ nói rằng đang ủy quyền tình ôn hòa mà Tổng thống Trump điều về binh quốc gia, điều thủy quân đục chiến xuống, nó làm cho tình hình căng thẳng thêm. Nhưng mà tất cả mọi người đều thấy rằng trên truyền thông những cái video mà đưa lên mạng xã hội, lên truyền hình, đồ YouTube, đồ đều là bị đốt phá, cướp bóc hết. Mà nếu như Tổng thống Trump không điều quân đội xuống thì chắc chắn bây giờ nó còn tan hoang hơn, là nó còn nguy hiểm hơn nữa. Dạ, nhưng mà bên đó vẫn cứ nói là, nhất là ông thống đốc ông Gavin Newsom, ông cứ bảo là Tổng thống Trump can thiệp vô tiểu bang ông không có yêu cầu gì hết, nhưng mà quân đội đã làm sợ hãi thêm, kinh hoàng thêm. Thứ chú thì theo Dũng Nghiêm thì Tổng thống Trump là tổng tư lệnh quân đội thì ông có quyền điều động, nhưng mà Dũng Nghiêm cũng không rõ lắm cái hiến pháp Hoa Kỳ nó quy định như thế nào mà tất cả truyền thông cũng như là dĩ nhiên là bên truyền thông cánh tả là chủ yếu cứ tấn công Tổng thống Trump về cái vấn đề này hoài, thưa chú.
Thì đối với cái vấn đề chẳng hạn như thành phố đi, thị trưởng là có quyền trong đây, nhưng mà một khi đã nổi loạn thì dù cái thành phố này nổi loạn mà một vị trên cao đó là ông thống đốc rồi tiếp đến là tổng thống thì coi hết toàn nước cảm thấy rằng cái đám lửa này cần dập tắt ngay tại chỗ. Mà thí dụ như trong thành phố chú đi mà chú không dập tắt thì ông Abbott có thể cho vệ binh xuống để ông dập tắt. Thì thật sự ra khi một cái chính quyền muốn mạnh đó, từ trên tới dưới, từ cấp địa phương cho tới cấp mà làng xã này kia đó, cùng nhau một cái chí hướng thì mình sẽ làm cho đất giàu dân mạnh thôi. Thành ra cái chuyện Los Angeles là cái ông governor hoàn toàn sai. Và ông governor khi tổng thống mang tới vệ binh tới, ông có chẳng có cái quyền hạn gì mà để ông có quyền chống cự. Thành ra khi cuối tuần rồi ông đút đơn ông thưa tổng thống đó, Dũng Em.
Yeah.
Thì tòa của Federal đã bác cái đơn kiện của ông này và dẹp bỏ cây đó ngay tại chỗ liền. Và hiện tại bây giờ càng làm đảng Dân Chủ càng làm thì tổng thống Trump càng mạnh. Nhưng mà chú cũng nói lại một lần nữa, tại vì cái giới trẻ một khi nó thấy cái sự nổi loạn đó, nó cứ nghĩ là đây là sự không công bình. Tại sao người ta đi qua tới đây mà mình là không cho người ta ở này kia. Thật sự quý vị nhớ kỹ rằng một người ở đây, một đứa trẻ ở đây, chúng ta phải đóng tiền thuế bao nhiêu. Không phải là mình là người tị nạn qua đây rồi mình nói câu đó, nhưng mà đất nước nào cũng vậy. Đất nước Mỹ vẫn cho người tị nạn vô, nhưng mà đi với tính chất ôn hòa. Chứ thật sự ra bây giờ cái đất nước Mỹ mà mở cửa hoàn toàn ai muốn vô thì xin lỗi, ở đây trở thành một cái bãi chiến trường. Là thì ngay cả Việt Nam đi, Trung Quốc hay bất cứ xứ nào mà nghe Mỹ cho vô mà đi tự do giống như kiểu mở biên giới kỳ rồi á, thì ngay cả cột lồng đèn nó cũng đi luôn đó Dũng Em. Thành ra cái gì nó cũng phải có cái sự giới hạn. Còn không á, quý vị khi chúng ta nói ở nhân đạo đừng cho này kia, thì hiện tại bây giờ cái thành phố Cali á, New York và cũng như Chicago rồi đó, là cái chỗ mà hiện tại rất là lộn xộn, và ngay cả những cái tiệm lớn như Apple, Target rồi tất cả đóng cửa rất là nhiều và họ kéo đi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng nếu quý vị mà thả lỏng đất nước mà không có một người mạnh dạn thì cái đất nước đi về đâu? Nếu đất nước này mà càng ngày càng loạn vậy thì khi con cái chúng ta học ra trường đó, nó sẽ làm được chuyện gì? Chẳng ra gì hết. Thì quý vị nhìn thấy Trung Quốc hiện tại bây giờ không? 1,000,000 học sinh học ra trường sẽ không có việc làm và phải đi về quê. Nằm đói ngoài đường, ăn bị gói. Ngay cả con gái cũng phải bán thân để sống. Và trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc nó không làm gì hết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng muốn có nước giàu dân mạnh phải có một người chỉ huy cứng rắn. Cứng rắn không có nghĩa là bằng tài sắc giống như cộng sản của Trung Quốc, cứng rắn có nghĩa là phục vụ dân. Nhưng một khi mà dân trở thành nội loạn thì bắt đầu phải diệt cho tới cùng đó, Dũng em. Thì hiện tại chú nằm mới ở họp về, nằm đây thì lúc nào phải có cái điện thoại kế bên, sợ có chuyện gì xảy ra chú phải ngay tại chỗ ra nơi đó để coi cái mọi chuyện nên làm gì đó, Dũng em.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì trong khi chờ quý vị gọi vô để có những cái thắc mắc, những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn, thì xin mời quý vị cứ mạnh dạn gọi vào nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ.
Okay. Hồi nãy chú đi họp thì có nghị viên Phạm Long, mà nghị viên Phạm Long nói gọi vô, thấy thì sợ hết giờ, thì chú nói luôn cái trong vấn đề mà cái thơ mà của Can từng rồi mà nói câu đóng ba đồng đó, Dũng em.
Dạ.
Thì Phạm Long đã gọi lên tới đó, và file down cuối cùng anh này là như thế này. Khi quý vị điền đơn vô mà quý vị lên gọi người ta nói là tôi muốn cần làm này kia thì nó khác, quý vị phải hiểu tiếng Anh đàng hoàng. Còn nếu quý vị điền bằng online đó thì người ta hỏi là quý vị có muốn gửi thơ hay là paperless, tức là không cần gửi thơ đến, chỉ lên online. Ví dụ như bây giờ mình chạy ngang qua thôn quê, nó tính là 75 cent thì nó gửi cái mail cho mình mà không cần phải gửi thơ. Anh này anh check vô cái chỗ là cần monitor mỗi tháng gửi cái vấn đề thơ, và không có check cái phần mà để là tôi không muốn gửi thơ về mỗi tháng. Thì dù anh ta có chạy trên xa lộ hay không chạy xa lộ thì cuối cùng mỗi tháng quý họ sẽ báo cáo là tháng này anh chạy lên bao nhiêu lần và anh không có chạy lần nào thì nó chạc 3 đồng đó, Dũng em. Đó là cái mà anh nói kỳ rồi là quý vị apply, quý vị có chạy không chạy người ta cũng tính 3 đồng. Đây là cái tình trạng mà mình không hiểu hoàn toàn, hoặc là tiếng Anh mình đọc không kỹ hay là bất cẩn trong vấn đề mà không kỹ lưỡng coi từ lặng đó. Do đó quý vị một khi mà gọi trong điện thoại á, quý vị phải cẩn thận là như thế nào. Ngay cả khi quý vị gọi trong điện thoại đó, quý vị hên thì gặp cái người nói tiếng Mỹ rất rành rõi, còn có những người nói tiếng Mỹ rất là rành, nhưng mà cái giọng phát âm của họ, chẳng hạn như ở đây mình nói chê người Ấn Độ như một cái tăng rồi đó, Dũng em. Khi mình gọi vô cái giọng nói rất là khó nghe, thành ra quý vị không hiểu, quý vị đừng có trả lời yes or no. Ngay cả chú ở đây chú cũng bị gặp tới tình trạng mà tới giờ chú giống kiểu mất mấy tháng mà mỗi tháng đóng 60 đồng là như thế này. Khi quý vị gọi vô cái chỗ mà luật sư để hỏi tin tức là bây giờ ông có muốn giúp đỡ tôi vấn đề hay không, thì những website đó khi nó nói chuyện đó mình nghe không rõ, thành ra họ cứ nói là phải membership này kia rồi mới làm. Thì chú là tưởng đâu là hỏi một lần chú chỉ trả tiền lần đó 60 đồng. Thì sau đó nó có một cái phần trong đó là để là muốn được trả lời ngày hôm nay quý vị phải join cái membership. Thì khi nào mình cancel thì lúc đó membership tính tiền, trong 5 tháng qua chú trả 60 đồng mỗi tháng thêm nữa mà chú hỏi câu gì hết. Thì cuối cùng chú trả bằng PayPal, thì đã lấy lại được có 1 tháng thôi. Thì đây là cũng là kinh nghiệm nghe, tại vì có nhiều người nói chuyện rất là khó nghe. Do đó khi mà quý vị mà nói chuyện với một người mà cái accent họ nặng quá mình nghe không được, xin nói ở cả cúp máy, hoặc là mình gọi lại cho đến khi mình gặp cái người nói tiếng Mỹ rành rõi một chút xíu. Do đó quý vị nên biết, ngay cả chú làm việc ở bên đất Mỹ này bao lâu nay, nghe những người mà đủ thứ dân tộc nói chuyện, mà ngay cả chú còn lúc mà cũng phải rơi vô tình trạng này. Do đó quý vị nên cẩn thận, đừng để tiền mất tật mang đó, Dũng.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Đặng. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vô thì Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Đặng vẫn bàn một chút về vấn đề thời sự, cho nên quý vị cứ tự nhiên cứ gọi bất cứ lúc nào, 214-341-5943. Thưa chú, cũng có một cái bản tin mà cái chuyện cũ này nói hoài trong các chương trình trước đây thì chú Trương Minh Ẩn cũng nhắc rất là nhiều. Đó là cũng có một bản tin mới đây thôi, cách đây mới ngày hôm qua thì trên mạng, trong các trang web cũng như là báo của địa phương thì có nói một người đàn ông gốc Việt, người Việt Nam mình ở bên Houston, Texas mình, bị lừa mất khoảng gần 500 ngàn 500.000 Mỹ Kim. Thì ông này ông kể lại rằng, thì Dũng Nghiệp cũng chia sẻ để quý khán giả, nhắc lại quý khán giả thôi vì cái chuyện này cũng nhiều nghe nhiều lần rồi. Thì cái chú này, chú 65 tuổi, ông cũng kể lại là ông nhận được những cái giấy của từ sở thuế nói rằng ông thiếu thuế và bị người khác dùng giấy tờ mang thông tin của ông. Cũng như là ông cũng nhận được cái cuộc điện thoại từ Đại sứ quán Việt Nam nói rằng thông tin của ông bị ăn cắp và ban sử dụng cho mục đích rửa tiền, đủ thứ hết. Thì ông và họ yêu cầu và họ gửi những cái giấy tờ mà làm bằng AI á chú, rất là giống in như thiệt vậy đó. Cho nên ông này thì không biết ông có nghe những cái trình, ông hay chịu khó đọc thông tin không để biết nhờ cái chuyện này là bị lừa gạt hay không. Ông bị lừa, ông bị người ta yêu cầu chuyển tiền tại vì ông nói ông sắp về hưu rồi. Nghe lại nghe nói thông tin là bây giờ chính quyền tổng thống Trump là coi như dính vô mấy cái vụ phạm pháp là dễ bị trục xuất rồi này nọ kia, thì ổng sợ cái là bắt đầu ổng tìm cách giải quyết, ổng tự giải quyết bằng cách ổng chuyển tiền cho người ta mà ổng không giấu gia đình nữa. Cho nên bây giờ thì đến mức bị lừa rất mất nhiều tiền mới tâm sự đứa con gái, thì đứa con gái đã lên trên mạng để mà chia sẻ thông tin này và đang lập cái GoFundMe để mà giúp cha mình đó. Thì cái điều này đã xảy ra rất nhiều và đã nói nhiều lần, thì chú có gì cần chia sẻ thêm không thưa chú?
Cái nào nó cũng có hai chiều hết á Dũng em. Cái chuyện mà bị gạt giống như Dũng em nói là cái chuyện rất là thường, nhưng mà nói cỡ 400-500 ngàn thì chú thấy cũng hơi lạ đó Dũng em. Dù có thiếu thế, trừ khi ông này là một cái doanh nhân mà làm ăn chẳng hạn như to lớn thì vấn đề thiếu thế lên tới gần mấy trăm ngàn, một khi mình gửi 5-3 ngàn mình đã thấy cái chuyện ấy rồi. Thì bây giờ có ai biết ông này đưa ở đâu, và cái chuyện cái cô con gái này GoFundMe đó để xin tiền quý vị, thì cái chuyện này có thiệt hay không chú không dám nói, đây là cái xạo Dũng em hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà cái nào nó cũng có cái chuyện hơi lạ, tại vì cái thường thường cái người bị gạt á, ở đây mà chú nghe từ bữa chị đó tới giờ là khoảng chừng 200 ngàn là cao, là cái chuyện nó ghê gớm lắm rồi, còn nghe nói cả nửa triệu bạc thì quý vị cứ suy nghĩ đi, thiếu thế cỡ nào mà phải tới gần mấy triệu bạc, tại vì á cái sở thuế không bao giờ để cho quý vị mà đi xa như vậy mà trong vòng mấy năm trời hết Dũng em. Thành ra đây là cũng là cái kinh nghiệm mà có cái chuyện Dũng em nói trong vấn đề là sợ với người trục xuất, do đó ông này tự động làm. Thì thật sự ra nếu mà có 500 ngàn thì tại sao muốn luật sư đứng ra để coi vấn đề này. Thành ra từ đó là một, nếu thật sự chuyện này xảy ra như vậy thì quý vị cũng nên đề phòng rằng mình hiện tại dù 65 tuổi thì giờ còn thua cái gì nữa, để đừng có để người ta gạt để mất tiền quan tài rồi hết thì sau này con nó khổ. Thì nếu thật sự cái chuyện này xảy ra thật thì chú cũng nên chia buồn với gia đình này, và cũng quý vị cũng nên lấy những cái tin tức này để cho quý vị nhớ kỹ rằng không có một cái cơ quan sở thuế nào mà gọi điện thoại mà đòi quý vị hết, do đó quý vị phải cẩn thận trong vấn đề này. Còn tòa sứ quán của Việt Nam, who care, tòa sứ quán Việt Nam không có quyền trục xuất quý vị, trừ khi ở bên đất Mỹ này INS mới có quyền trục xuất quý vị. Nhưng mà đối với một cái doanh nhân mà có tiền mà cỡ 500.000 đô la mà nằm trong nhà băng để bị người ta gạt tới Dũng em, thì đa số những này đã có quốc tịch Mỹ rồi. Thì nếu đã có quốc tịch Mỹ á, thì quý vị nhớ kỹ rằng ai trục xuất quý vị đó, trừ quý vị cái tội mà phản quốc hay là tội bán đứng quốc gia này kia đó, thì quý vị có thể bị thâu hồi quốc tịch. Nhưng mà chuyện thâu hồi quốc tịch là một chuyện rất là khó đó Dũng em. Do đó quý vị đừng để người ta nộp. Và quý vị nhớ cái AI hiện tại bây giờ nó làm đến độ mà quý vị không tưởng được đâu. Vì nó làm mà nó còn tinh vi đến độ mà ngay cả mình nhìn mà nó trời ơi tội nghiệp quá này kia. Chẳng hạn nói là mấy ba ông Putin bị bắn này kia rồi chưa. Quý vị nhớ kỹ, khi nào mình thấy hoặc là tin tức của những đài truyền hình ở tại Mỹ này đăng lên thì qua mai quý vị có thể tin. Còn tất cả vô trong YouTube mà quý vị nghe, quý vị thấy chưa hẳn là cái chuyện đó sự thật. Có, nhưng mà quý vị cũng nên đề phòng trong vấn đề đó. Tại vì chẳng hạn như có những cái website, họ làm những cái tình tiết đó để làm gì quý vị? Xin lỗi, lấy cái view của quý vị mà thôi. Chẳng hạn như một cái tin tức chú coi cách đây khoảng một tháng là nói ông Tổng thống Trump mời một cái vị Việt Nam tướng mà ở tại vùng mình ấy lên trong cái hội đồng của ông để làm việc. Nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó là chuyện đặt ra để người ta vô, người ta nói vậy ông Trump tốt hay gì kia để có cái view mà thôi. Do đó quý vị nên cẩn thận. từ đây thì sao mà quý vị nhớ kỹ trong cái hoàn cảnh ông này mà cỡ tuổi 65 mà mất cái số tiền mà nửa triệu bạc thì kinh hồn lắm, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Tôi thấy chuyện này hơi lạ đó Dũng Nghiêm.
Dạ, thông bản tin này từ Dũng Nghiêm, Dũng Nghiêm cũng tuần tường thuật và chia sẻ thôi, còn cái sự thật nó như thế nào thì chắc quý vị lên mạng Việt cũng nghe cái thông tin này rồi, trên báo Người Việt cũng như là các tin tức của các báo từ Việt Nam có nêu vấn đề này. Thưa chú thì ngày hôm nay, sáng hôm nay thì chắc chú cũng như mọi người có nghe một cái tin rất là đau buồn, đó là cái chiếc phi cơ của Ấn Độ mới rơi sáng nay đó chú, làm chết quá trời người luôn. Cho đến bây giờ người ta thống kê là 294 người rồi, bao gồm cả 242 người trên chiếc phi cơ đó chết hết, và cũng thêm một số sinh viên y khoa mà bị đâm, cái chiếc phi cơ nó đâm vào đó chú. Thưa chú, thật là đáng buồn thưa chú ha.
Chú khi mà nhìn thấy cái hình ảnh mà có ai hình như đứng trong cái terminal quay ra đó Dũng Em.
Dạ.
Thì với mở tính cách là một phi công thì chú nhìn chỉ có một cái phần, chú nhìn mà chú nghĩ rằng có thể là đa số những vụ rớt máy bay thường thường là lỗi của phi công nhiều hơn Dũng Em. Thì chiếc máy bay này á, khi mà quý vị coi lại cái hình đi, thì mỗi chiếc máy bay bên cánh nó có gọi là flap á, cái cánh cản đó Dũng Em. Tức là khi mà đáp xuống là phải thả cánh cản xuống để cho cái độ cong của cái cánh nó tăng lên để chi, để máy bay chậm lại và bay với tốc độ chậm được, thì các cánh cũng phải có cái này nó mới đưa chiếc máy bay lên. Thì quý vị coi lần nữa đi, khi mà các cánh vừa ra khỏi phi trường á thì cái miếng mà cánh cản nó không có nó đưa bỏ xuống rồi Dũng Em. Thành ra đối với tính cách là một phi công, tôi nhìn thấy đó là cái phần mà tôi nghĩ không chắc 100% trúng, nhưng mà chú không thấy cái đó bỏ xuống, thành ra dẫn cái cánh dẫn thẳng hết. Thì khi cái cánh thẳng đó, khi chiếc máy bay vừa lên mà không có cái cánh cản để hạ thấp xuống để nó nâng chiếc máy bay lên ở trong tốc độ chậm đó Dũng Em, thì chiếc máy bay sẽ chở nhiều hành khách cũng như là hành lý có thể là không có lên được, do đó họ rớt. Thì đối với chú nghĩ cái đó, còn chiếc máy bay đây là loại mới nhất của Mỹ đó Dũng Em.
Dạ.
Là 787 và đây là chiếc đầu tiên rớt. Thành ra chính vì cái vấn đề này chú lấy cái chuyện rất là lạ, mà đa số những vụ rớt máy bay chú theo dõi nhiều lắm, thì chú thấy đa số là lỗi của người phi công. Một là không đủ kinh nghiệm, hai là kỹ y, ba là quý vị biết là những chiếc máy bay này cần rớt nhiều giờ training, tại vì cái technology, cái kỹ thuật càng ngày càng nhiều, cần phải có cái sự hiểu biết của chiếc máy bay. Còn không, nhiều khi cơ thể chúng ta lên ngồi trên máy bay giống như là giao mạng cho chằn đó Dũng Em. Rất là nguy hiểm. Chú nghĩ là cái cánh cản kỳ này, chiếc máy bay này thẳng băng thì họ cắt cánh đó chú nghĩ. Có thể là một trong phần này, thì để coi trong tương lai sự điều tra thế nào. Nhưng mà tội nghiệp nhất á, là tất cả chú nghĩ chết hết. Thì trong hồi nãy chú thấy cái hình ảnh mà chở người ta vô bệnh viện đó Dũng Em.
Dạ.
Thì chắc là những sinh viên y khoa gì người nằm ở dưới phải không Dũng Em ha. Thì đưa vô bệnh viện thấy cũng nhiều, mà không phải thiệt nhiều, đụng với tần số đó, tại vì đi từ Ấn Độ qua tới bên Anh á là 9 tiếng đồng hồ bay, thì trong đó chiếc máy bay phải đổ rất đầy xăng, mà mới vừa cắt cánh lên thì bình xăng vẫn còn đầy. Do đó một khi nổ như vậy giống như một cái bom napalm vậy đó, thì rất là tội nghiệp. Hồi sáng chú coi chú ngồi, trời, với tính cách một phi công chú ngồi chú rất là buồn, thấy quá đau khổ. Cứ suy nghĩ đi, thân nhân mình ngồi trên đó thì những người gia đình lúc đó cái tâm trạng thế nào đó Dũng Em. Do đó đây là sự chúng ta cần phải chia buồn với những cái người mà bất hạnh này trong cái chuyến bay vừa rồi.
Dạ, không hiểu sao dạo này tai nạn máy bay nhiều quá. Mới cách đây chừng mấy tháng thì bên Hàn Quốc cũng vậy, cũng có một chiếc máy bay cũng chết mấy trăm người. Bây giờ bên Ấn Độ, mà bản tin sáng nay nói rằng cái chiếc máy bay này vừa mới cất cánh chưa tới một phút, nó mới mấy chục giây thôi mà đã hình như là có một chuyên gia về hàng không của Mỹ thì cũng trên báo nói rằng là ông nói rằng là máy bay này đã cất cánh nhưng mà chắc là không đủ độ cao, cất cánh được rồi mà không đủ độ cao cho nên đâm vào cái ký túc xá của sinh viên y khoa và nó chết. Là mấy trăm người này là bao gồm cả phi hành đoàn, hành khách trên chuyến bay. Có người Ấn Độ là đông nhất, cái đó là người Anh đủ thứ.
Dạ, 159 người Ấn Độ, 58 người Anh thì phải, rồi sau đó có hai quốc tịch mà không có người nào quốc tịch
rồi. Dạ, rồi thêm một số sinh viên y khoa trong cái ký túc xá bị chiếc máy bay đâm là cũng chết rất là nhiều. Thì cũng xin chia buồn với tất cả các gia đình các nạn nhân. Và thứ hai nữa là có một ông may mắn ông nhảy đại ra khỏi máy bay mà ông sống đó chú, ông bị thương thôi mà ông kể lại chắc chú cũng đọc được cái tin này đúng không?
Ủa làm sao mà nhảy được trong lúc cất cánh thì ông làm sao biết máy bay rớt mà ông nhảy đúng
không? Dạ thì nghe kể ông nói ông nhảy đại, ông ngồi cái ghế số máy đó gần gần ấy là ông nhảy đại xuống thì ông bị thương rất là nặng. Nhưng
đúng,
mà ông,
tại vì á trong cái thời gian á mà khi chiếc máy nó đưa lên vậy rớt xuống chưa tới 3 giây, 4 giây đồng hồ thì ông muốn cái chuyện này chú không tin được là tại muốn mở cái cửa emergency đâu phải là giật nó ra liền đâu. Cái sức ép của vô và cái cánh cửa đó nặng lắm. Phải dặn rồi mới quay. Thì ông này không có thể tài nào mà nhảy. Biết chiếc máy bay rớt thì khi mình ngồi trên máy bay đó dụ như mà ngồi bất cứ chỗ nào trừ khi ông ngồi kế bên đó thì cái cơ hội có thể xảy ra. Còn nếu không thì chú thấy cái chuyện mà nhảy ra nghe thì hy vọng là ông là người đúng để chi ông có thể là đây là một cái người hên trong bao nhiêu người chết thì cũng là may mắn vậy thôi. Nhưng mà chú thấy cái chuyện đó nó hơi có vẻ hơi quyền thoại chút xíu. Tại chú nhìn sáng giờ chú coi cái này gần nửa tiếng đồng hồ đó dùng em. Chú ba cất cánh vừa lên thì bắt đầu đi xuống ngay tại chỗ là tại vì chú nhìn thấy cái cánh cản không có bỏ xuống dùng em. Thì lúc mà đáp xuống nếu không có cái cánh cản đó thì cái tốc độ đi rất nhanh. Chiếc máy bay có thể chạm xuống và không đủ đường bay để thắng lợi. Còn nếu khi có cánh không có cánh cản thả xuống thì cái sức mà đưa chiếc máy bay lên nó không đủ. Do đó chú theo chú nghĩ với tính cách tại vì chiếc máy bay của chú thì không bự bằng chiếc bay commercial nhưng mà chở rất nhiều bom đạn, bao nhiêu ngàn pháo bom đạn. Mà cái cánh thì nhỏ mà nếu không có cái cánh cản hạ xuống không bao giờ cái cánh lên nổi hiểu không? Thành ra chú hy vọng thôi thì đây cái chuyện này ở đây không bàn để coi cái chuyện điều tra như thế nào nhưng mà thật sự ra Dũng Nghiêm cũng như là đài 1160 AM xin chia buồn hết tất cả nạn nhân và hy vọng rằng những chuyện rớt máy bay này đừng xảy ra trong một thời gian gần đây nữa vì gần đây chuyện rớt máy bay nó hơi nhiều đó Dũng Nghiêm ha.
Dạ. À, xin mời chú Brett để gửi một vài thông tin thương mại đến quý khán giả. Và xin mời giữ làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại thì Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Đặng sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Nẫn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong hòa 2.
Thưa quý vị đang tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi mà quý vị gửi vào cho đài hoặc là những câu hỏi đối với chú Trương Minh Ẩn trực tiếp trên làn sóng 1160 AM thì quý vị chú Trương Minh Ẩn chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Dũng Nghiêm nhắc cho quý vị biết là chú Trương Minh Ẩn không có cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho những câu khi mà chú trả lời cho quý vị mà chỉ là giúp ý kiến mà thôi. Và số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Thưa chú thì thời gian qua thì chắc chú cũng nghe và chú và mọi khán giả đều biết rằng cái bảo hiểm, nhất bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà, tất cả các loại bảo hiểm đều tăng giá hết. Thì khi mà nhất là cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe đó, khi mà đụng chuyện có xảy ra thì rất nhiều công ty bảo hiểm, nhất là công ty bảo hiểm sức khỏe như chẳng hạn như United Airlines, United Healthcare, và mà Dũng như trên truyền thông nói rất nhiều là thường thường họ từ chối chi trả rất nhiều. Còn bảo hiểm nhà thì khi xảy ra thiên tai, dạo nay thiên tai rất là nhiều. Ở Cali thì cháy rừng, ở Florida cũng như Dallas mình thì những cái lục lội mưa gió bão. Thì khi có vấn đề thì những công ty này đều từ chối chi trả và đôi khi mọi người phải deductible rất là cao. Mà chính vì điều đó giá bảo hiểm đã cao rồi mà lại bị từ chối nữa thì làm cho nhiều người họ từ bỏ, họ không muốn mua. Bảo hiểm sức khỏe thì chắc ít người từ bỏ hơn, nhưng mà bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe là rất nhiều người từ bỏ. Thưa chú thì chú nói về vấn đề này như thế nào thưa chú?
Ok, chú ngày xưa chú bán cho Allstate thì cái thời gian đó bảo hiểm cái giá nó cũng trung bình nhưng mà cái lương nó kinh tế nó cao và cái lương nó ví dụ như lúc đó có 5 đồng mấy giờ là tối thiểu, còn bây giờ lên cả chục đồng cũng chưa thấy gì hết. Thì trong vấn đề đối với Chúa, có những người mà khi về hưu mà tiền bạc không có nhiều với Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa Chúa cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, cô chào Dũng Nghiêm.
Dạ.
Dạ, chào anh Ẩn.
Dạ.
Cô tên Mai đó.
Dạ, mời cô.
Dì Mai, dạ nói.
Bữa trước cô có kể cái chuyện mà xe cô bị té té hố đó.
Dạ, cô nhắc lại đi cô. Nhiều người hỏi quá, nhiều khi chú vẫn chưa nhớ kịp. Chú nhắc
okay,
thì cô có thể kể sơ sơ.
Cái chuyện gì giờ nghe không rõ. Dạ, cô nói chậm lại.
Bữa có cái tôi đi lễ hội Easter đó, thì xe đậu rồi bị té xuống hố đó. Anh có nhớ chuyện đó không?
Dạ, rồi nói ra tiếp tục như vậy. Dạ.
Dạ, à, có phải hôm đó cô nói cô ít tờ cô đi nhà thờ rồi cô đậu xe trên bãi cỏ rồi bị cái sập hố
rồi.
Dạ rồi, nhớ rồi. Rồi.
Đúng rồi, thì có hứa là cô sẽ quay lại cô nói cái kết quả ha.
Dạ, mời
thì,
cô.
Thì có bữa đó khoảng ngày 25, 26 gì không nhớ. Thì tháng 5 thì ra tòa, thì không phải tòa. Mà mình ra thì đúng là cái chỗ địa chỉ là tòa, nhưng mà lại không có gặp giống như mình tưởng tượng. Mà giống như là mình tưởng tượng là giống như có luật sư, có người nọ ha, nhưng mà không có. Chỉ có một
là
cô ngồi ở trong.
Dạ. Cô chắc là ra gọi là mediator đó, tức là giải quyết trước khi ra tòa đó. Đừng nói tiếp đi cô vậy.
Dạ. Rồi có một cái cô ngồi bên trong, rồi mình ngồi bên ngoài. Thì thật ra thì cái xe thì tên đó, thưa anh Ẩn là cái tên đó, để đứng xe là tên của con tôi. Mà
dạ.
Bữa đó mình lái, nhưng
đúng
do
rồi.
Đó khi mình nó mời với mời đó, thì nó mời con mình chứ không có mời mình.
Rồi
mình cũng đi theo thôi. Thì mình trình bày hết như vậy. Nó không có quan tâm. Bây giờ bạn chỉ có đóng phạt, hoặc là bạn trong 90 ngày bạn đóng phạt. Còn nếu mà bạn không đóng phạt thì sau 90 ngày nó sẽ ghi vào trong cái lý lịch của mình. Đó, là vậy. Còn không có cho ra tà gì hết anh ơi, chỉ có vậy thôi à.
Ok.
Nó cho mình mỗi có một duy nhất only, một cái option
yeah.
thôi.
Ok.
Đóng phạt.
Tại vì cái câu chuyện của cô nói tôi chưa hiểu là cô ra đâu. Đó là cái đầu tiên là tôi không có thể apply được. Tại vì một khi cô đi vô trong cái mảnh đất đó mà lỗi của cô, cảnh sát cho cô tiếp cận. Nhưng mà không có nghĩa là cô không có quyền thưa nơi chỗ đó. Thí dụ như chỗ đó nhà thờ, chùa đi, cô nói thôi tôi không muốn thua những chỗ này thì khác. Còn á, tại vì á, khi mà có những cái chỗ nguy hiểm đó, đáng lẽ họ phải có cái cây cấm hoặc là để cái bảng như thế nào. Còn cái chuyện cô đậu ngoài cỏ lui xuống đó thì có thể là lỗi của mình. Còn nói chuyện là nếu không trả cái số tiền phạt đó thì cô sẽ bị ticket. Mà cái ticket cô đề là cái gì vậy? Cô có nhớ không, biết không? Cô biết tiếng Anh nhiều không?
Dạ biết, nhưng mà bây giờ tôi quên rồi anh ơi. Giờ nộp lại cho nó rồi. Cái tại vì khi mình ra đó thì mình đòi nó mời lần thứ nhất. Thì mình ra đó thì mình nói là cho ra tòa. Thì chắc là bác Ẩn quên rồi. Thế nên là khi mà tôi tới một cái sờ ở cái hội họ chờ đó, hội sờ đó, thì rất là đông anh chị em khác và những cái xe khác đậu cùng một dãy với mình thôi. Nhưng mà mình xui là cái xe mình nó lại rớt xuống hố. Còn tất cả thì người ta ở trên, sau cái buổi lễ đó thì người ta đi về hết. Còn mình biết bị kẹt lại, thì mình không có, mình phải chờ cái đội nó bốc cái xe mình lên. Thì cái bảo hiểm bên tôi đó, nó chưa tới, thì bên cảnh sát mà giữ trật tự ở đó, người ta mới gọi cái đội bốc xe lên, nâng xe lên để xe mình nâng lên khỏi cái hố đó. Thì cảnh sát không nói gì hết, cũng không có một cái gì. À, lúc đó tôi còn thắc mắc với mấy em mà bên nhà thờ đó. Tôi nói sao cảnh sát bốc cái xe này lên rồi, sao không có thấy nói gì bên cô hết, có cần thiết gì phải nói gì không? Thì mấy em nhà thờ nó cứ yên tâm đi, chắc không có gì đâu, cô cứ đi về đi, vậy là xong rồi đó. Thì cái tiền mà bốc xe lên á, thì bên nhà thờ người ta còn nói là để bên tụi con thanh toán, nhưng mà bên tôi nó không, để cô thanh toán luôn. Tại vì mình đâu có để cho người ta thanh toán như vậy, nên là thật trả luôn tiền bốc xe đó. thì cái cảnh sát có 2-3 người ở đó mà cũng là những người giữ trật tự và hướng dẫn cho xe chạy đậu đâu đó, cũng không có hề nói một cái gì hết. Nhưng thật sự mà nói sau đó khoảng 10 ngày sau á, thì tôi mới có một cái giấy là chuyển về là mình bị giống như mình nó ghi cái, nếu mà tôi không lầm thì nó ghi là giống như là phá hoại tài sản vậy đó. Thế là nó phạt mình 260. Thì thật sự mà nói số tiền thì không có nhiều, nhưng mà mình thấy nó không có được công bằng á, thành ra mới đòi nó ra tòa. Thì là tưởng ra tòa thì nó có những cái hội đồng này nọ rồi mà luật sư hay cái gì để mình nói chuyện, nhưng mà không có anh ơi. Tôi chỉ gặp một cái cô đó ngồi ở trong cái bàn bên trong và mình bên ngoài, rồi nói là cô ấy nói là cổ không có biết gì hết, trong cái báo cáo này là chỉ nói bắt mình phải đóng 260.
Cái đó không phải ra tòa đóng. Bây giờ tôi muốn hỏi cô câu á, cô ra ngay chỗ nào, chỗ đó gọi là cái gì, có phải là nó để làm municipal court không?
Dạ, nó gọi là tòa án đàng hoàng nha anh.
Tiếng Mỹ viết chưa? Bây giờ tiếng Mỹ để chữ gì chắc chắn không có tiếng Việt Nam rồi.
Nó ghi là subsidy, rồi city, rồi đến ở dưới đó là court, có nghĩa là tòa án đó anh.
Dạ, municipal court phải không?
Thì dạ,
cái đây á, một khi không để tôi ngừng, tôi nói cho cô nghe, thành phố nào cũng giống nhau hết á. Thì khi cô đưa lại nói chuyện với cô đó là chỉ là nhân viên của tòa kêu cô đóng tiền phạt, hoặc là cảnh sát ghi cô tiền phạt. Do đó đây không phải là vô đó xử. Tại vì á, một khi mà cảnh sát ghi cái ticket đó, cô không cần phải đóng tiền mà cô nói rằng tôi muốn ra tòa. Không, bây giờ xin hỏi cái trở lại chút xíu đi. Tiếng Anh của cô cỡ nào khi cô nói người ta có hiểu hay không?
Dạ, cái này là khi mà ra gặp cái cô đó là con tôi nó nói chuyện và tôi đứng tôi nghe thôi. Tại vì tôi là người lái, còn con là lại đứng trên.
Không, tất cả các luật tòa đó, để tôi nói cô nghe. Bây giờ á, tại vì tôi chưa biết cô đậu cái đó là nằm trong cái khuôn viên của nhà thờ. Cô đi nhà thờ phải không? Hay chùa gì phải không?
Dạ, không phải. Giống như mình, tôi là đạo Phật, nhưng mà do có mấy đứa cháu ở nhà đó, thế mới chở nó ra tới đó để nó chơi thôi, chứ không phải là đi tôi bên đạo Chúa đâu.
Dạ không, nhưng mà ở trong chùa đi, khuôn viên. Nhưng mà tôi muốn hỏi là nằm trong cái khuôn viên có hàng rào hay không? Hay là cô đậu nếu ngoài? Dạ?
Ở bên trong của nhà thờ thì đầy hết xe rồi, còn ở bên ngoài thì cũng đầy luôn. Mà đậu trên bãi cỏ dọc theo xung quanh nhà thờ. Thì cái nhà thờ đó nó có giống như cái bìa cỏ thì nó mọc lên gần tới đầu gối luôn anh. Thành ra mình đâu có thấy cái hố đó đâu.
Thành ra cô không thấy cái hố. Thì cảnh sát có thể ghi cô một cái ticket là cô đậu ở trên cỏ thì có lý hơn. Còn cái chuyện cô rớt xuống ngay tại đó là một cái tai nạn của người ta thì cảnh sát giúp đỡ cái tìm xe kéo lên mà thôi. Tại vì đúng ra cái người... để tôi nói cho cô nghe. Tại vì đúng ra cái người mà cảnh sát được nơi nhà thờ hay chùa mướn cho đó, cái nhiệm vụ của họ là giúp đỡ chứ không phải là đi ghi cô cái ticket đó. Đối với tôi nha, ông ta có quyền. Do đó một khi tất cả trên đất Mỹ này ai bị cảnh sát ghi cái ticket là không phải là bị tội. Cô ra tòa cái đầu tiên á, cô nói cái nào tôi không đồng ý cái chuyện mà cô nói cô nói cô hiểu. Tại vì một khi mình bị cái ticket á, mà mình ký vô ticket hay không ký vô ticket, nó về gửi vô đó, cô vô trong đó trong 14 ngày nói rằng tôi muốn ra tòa. Và khi ra tòa cô nói là tôi muốn cái người xử tôi là chánh án hay là bồi thẩm đoàn. Thì ở municipal court á, thì xử á, bằng bồi thẩm đoàn là có 4 người. Còn cái chuyện vô nói không tôi, thì còn cái cô thư ký mà đứng phía sau là nói đúng, cô có đồng ý guilty hay không thì cô hãy đóng tiền. Chứ không khi nào đưa cái tờ giấy là phải đóng tiền. Tại vì một người cảnh sát ghi cô cái ticket không có nghĩa là cô bị tội. Mà ông ta ghi cảnh sát là ghi cái ticket là cho biết là cô cần phải ra tòa để đối chứng với ông ta là đây là cô đã vi phạm cái luật nào của thành phố. Cô hiểu không? Còn cái chuyện mà cô nói vừa ra đã bắt tôi đóng tiền này kia rồi đó, cái chuyện nó không đúng. Dạ, municipal court, bất cứ tòa án nào một khi người ta buộc tội mình chưa hẳn là mình có tội, trừ khi đại bồi thẩm đoàn quyết định đưa mình ra tòa mà cũng chưa có tội nữa, cho đến khi mình ra tòa ông chánh án hoặc là bồi thẩm đoàn xử rồi mới gọi là có tội, hoặc là trừ khi cô tự động nhận tội. Ok nha, tôi đồng ý lỗi của tôi, do đó tôi đóng tới chặt. Tại ra đây cái chuyện này tôi nghe nó không có lý thôi. Đứa con cô nói cô có hiểu gì?
Dạ không, nó mình chỉ only một cái option đó thôi. Và thì hiện giờ bên tôi cũng chưa có đóng phạt, vì chưa định hỏi anh coi còn cách nào nữa không? Tại vì đóng đâu thì nó dễ rồi, nhưng mà mình vẫn có mất quá. Mình vẫn còn đánh nó lạc quan quá.
Bây giờ tôi nói cho cô nghe nè, bây giờ tôi giả nghĩa, tôi không muốn lặp lại vậy. Một khi cô nhận cái tiết trạch là khi mà cô bước chân vô municipal court của thành phố Saxe đó, thì cái bà có cô kia ngồi sau cái kiến phải không?
Dạ dạ.
Rồi, đó cô đó chỉ là thư ký, mà một khi cô đưa cái ticket đó vô cô họ, nếu mà nói chuyện cô đồng ý đóng ticket thì cô ta lấy tiền. Còn nếu cô bây giờ hoặc là nếu cô đóng trễ thì cô sẽ bị một cái gọi là FTA, tức là fail to appear, tức là cô không ra tòa thì đóng cái đó là 500 đồng. Nhưng mà 500 đồng đó không phải tiền phạt, 500 đồng đó cái tiền gọi là thế chân. Khi cô ra tòa rồi á, thì cái số tiền đã trả lại cô. Còn cái vấn đề cô vô trong đó thì hỏi là cô đồng ý là cô đóng phạt hay không. Nếu cô nói chữ đồng ý thì nó kêu cô đóng tiền phạt, còn không nói không tôi muốn ra tòa thì cô đó sẽ cho cô cho gửi lá thư hẹn ngày mấy ra tòa. Khi ra tòa, nhắc lại lần nữa, cô có hai điều kiện, ba điều kiện. Một là cô đồng ý lỗi của cô và cô xin ông bà chánh án để giảm cái tiền, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cô nói tôi muốn ra tòa và được xử, một là bởi chánh ông hay bà chánh án, hai là bồi thẩm đoàn, chứ không bao giờ không cảnh sát đi cái tên kệch. Cô phải vô đó trả tiền là tự động, tại vì cô muốn trả tiền thôi chứ không ai mà bắt cô trả tiền hết đấy. Cô có quyền.
Dạ vậy tôi hiểu rồi, dạ hiểu rồi. Như vậy thì để ở nhà tính lại coi xem sao rồi. Rồi nếu như mà tôi muốn không có đóng tiền mà tôi muốn ra tòa án nữa thì phải chắc làm sao hả anh
ơi? Ok, thí dụ như bây giờ cô không có tiền phải không, cô lên cô ra tòa cô xin rằng tôi không có tiền gia đình, tại vì bây giờ tôi đương về hưu, tôi muốn xin làm community service. Đó là cô khi mà cô đồng ý là tội của cô. Còn cái chuyện cô chụp cái tấm hình xe cô rớt đó thì đối với tôi tại vì tôi nghe cô nói thì tôi nói thôi nha, nếu mà tôi là vị cảnh sát làm việc ngay lúc đó đó, tôi không bao giờ mà ghi ai cái tích cực mà tôi phải cố gắng giúp đỡ cho người ta ra khỏi nơi đó. Còn cái chuyện ghi tích cực không, bất cứ một cái tích cực nào ghi không phải là cô bị tội, cô đồng ý là cô sẽ ra tòa. Thật ra đối với tôi á, tại tôi không có mặt nơi đó, tôi chỉ trả lời theo cái như thế nào tôi, tại vì đối với tôi á thì mỗi năm á cái người mà chánh án của tòa án đó là do ông thị trưởng mướn. Do đó tôi cũng mới ký cái contract mới đối với tòa tôi, và tòa tôi chưa bao giờ nghe những cái chuyện này hết. Còn cái chuyện mà nói vô là cô đóng tiền phạt là tại vì con cô dịch cô có hiểu hay không, người ta hỏi câu là đồng ý guilty hay no guilty. If you know guilty thì bây giờ muốn ra tòa như thế nào, muốn xử hay như thế nào, thì lúc đó người ta sẽ set up một ngày nào xử. Còn nếu mà vô đó mà cái cô con gái thông dịch viên nói câu ra mẹ tôi thôi cũng không bao nhiêu tiền đó, muốn đóng tiền phạt, đó là cái sự do cô quyết định. Ok nha. Rồi.
Không anh ơi, cho tôi nói lại thêm cái này. Rõ ràng là tôi nghe cái, và cả con tôi nữa, là cái cô đó chủ có nói là bà không có ra tòa nữa, mà bạn chỉ có chọn một cái lựa chọn là bạn đóng phạt thôi. Thì lúc đó con tôi mới nói là muốn ra tòa, nhưng mà cái cô bên đó lại nói là chỉ có một cái option không ra tòa, chỉ đóng phạt thôi.
Không bao giờ có gì đó. Ok, xin lỗi thôi nha. Trừ khi cái ticket này cô để lâu quá rồi. Nhưng mà dù cái ticket để lâu quá thì cô bị một cái ticket mới nữa là 500 đồng là lúc người ta xét cho cô ra tòa. Hoặc là cô không đến đó đi tình gì.
thôi vậy
không,
thôi
tôi giảng nghĩa luận thôi chứ ở đây tôi không biết cô làm cái gì.
Không,
tại vì á tôi làm ngoài tòa 30 mấy năm rồi, mấy cái chuyện này không bao giờ ai ghi cái ticket mà cô bắt buộc cô phải đóng là tôi nếu tôi đồng ý tôi phải đóng.
Dạ dạ. Cái giấy mà gửi về đó, cái ticket này á là nó mới thôi anh. Tại vì cái ngày lễ Easter đó là 30 hoặc 31 tây tháng 4, thì đến khoảng 10 tây tháng 5 thì tôi có cái giấy đó và nó hẹn đến ngày 25 tây mới ra tòa. Thì mới ra đóng cái tiền đó. Thì ngày 25 tây đó con tôi mới ra, thì xin ra nói nó xin ra bên tòa án có tất cả những nhân bộ tổng đoàn giống như anh nói đó. Thì nó nói bạn chỉ có một cái option, một only, chỉ có một cái là bạn đóng phạt thôi, không có ra tòa. Chứ tôi chưa có trễ nha, cái ticket này chưa trễ. Tại vì nếu mà trễ thì nó phải quá 90 ngày mới trễ, còn nó cũng là đông
thời gian. Bây giờ cô nói tới nơi lui, cô Thu nói tới nơi lui, cô chỉ nói bao nhiêu đó. Đối với tôi á,
dạ,
không ai ghi ticket một người mà người đó bị tội ngay tại chỗ, trừ khi ra tòa quyết định hoặc cô nhận tội mà thôi. Ok nha.
Dạ dạ, anh dạ hiểu rồi.
Còn
dạ,
nếu mà cô
thì...
Dạ không không, còn dạ, nếu mà cô cảm thấy rằng đây là cái chuyện không đúng đó, cô có thể mướn một dạ, luật sư để biện hộ cô.
Dạ đúng rồi đó, cô này cũng có nói với bên gia đình tôi là mướn một luật sư, nhưng mà tôi nghĩ có 260 mà mình giờ mình đi mướn luật sư nữa.
Nó ổn tiền lắm, nhưng mà nói cái chuyện là nó không cho cô ra tòa bắt cô đóng ticket lấy chuyện nó không bao giờ có.
Dạ
ok rồi.
Dạ cảm ơn anh ẩn với lại
dạ
tôi cũng quan
dạ thôi thì đã, ở đây giống như mình giống như mình bị xui nha, thôi cố gắng lần sau cẩn thận cái đời này. Dạ rồi,
dạ chúc mừng anh ẩn tay đắc cử nha. Đúng là
dạ tôi cảm ơn chị nhiều. Dạ
dạ cảm ơn chị Cô Mai nha.
Rồi. Dạ, chào.
Và nếu cần, dạ, nếu kết quả như thế nào, cô có thể chia sẻ vào chương trình lần sau ạ, thưa cô.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, rồi. À, xin mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, chào chú ạ. Chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyên. Xin chào anh Nguyên và chào anh Nguyên.
Dạ, chào anh Nguyên. Dạ.
Dạ, xin hỏi anh Hampton City của có cái housing mà section A không ạ?
Dạ có.
Thì do là city quản lý hay là cao thì hoặc là
dạ, dạ cái đó thuộc về city. Nếu anh có những anh lên cái văn phòng đó, nó nằm ở đường Carson và Ellison á, anh hiểu không? Thì dạ, nếu anh không biết thì tôi anh có người nào quen trong anh ở Hotel City hả đâu?
Dạ lâu rồi, lâu lắm.
Vậy bây giờ anh muốn xin thì thiếu gì người Việt Nam ở trong đó. Cái khu đó là Việt Nam đông nhất anh, gần như đông nhất.
Dạ. Thành ra, do City
anh
nói quản lý anh.
Dạ cái này là của chính phủ, cái cơ quan chính phủ. Nhưng mà cái hội đồng board đó là do tôi chỉ định. Nhưng mà ở đây á thì cái chuyện bên đất Mỹ này, chuyện gửi gắm thì không có, nhưng mà hơn nữa tại thành phố tôi thì không có cái chuyện mà giống như những cái housing chỗ khác đó anh, là một khi mình muốn vô lấy một phòng trả 1.000, hai phòng trả 2.000 thì ở đây không có chuyện đó. Tôi đã điều tra rất là kỹ, tại vì ở trong thành phố tôi không muốn mang tiếng, bên Arlington đã xảy ra cái chuyện đó rồi. Có những người mới giờ đúc đơn tuần sau là có phòng ở liền, tôi lấy làm lạ. Tại vì cái list thường thường cái danh sách nó gần mấy trăm người, anh hiểu không? Thành ra ở bên tôi nếu anh muốn xin vô thì anh vô đó, người ta sẽ đưa cái đơn cho điền vô. Thứ nhất là anh không có nhà cửa. Anh không có nhà cửa phải không?
Dạ.
Có
không? Xin hỏi anh nghe cho này. Là khi mà ví dụ như trong city có một người ở trong housing section này mà họ đi đó, họ
dạ,
không
chưa
ở được.
Dạ.
Thì
họ thì không có nhường được cho anh.
Là đồng mình sẽ xin để vô đó làm sao?
Không. Anh vô trong đó nó có cái list, thì anh mới ghi tên vô, ví dụ như anh nằm thứ 37, thì cái người số 1 sẽ là nhận trước. Họ sẽ coi cái hồ sơ người này đủ điều kiện không. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Xin lỗi anh Nguyễn.
cũng lớn tuổi rồi anh, 80.
Nhưng mà anh ở trong thành phố tôi từ bấy giờ sao anh không xin housing?
Không, cái thời gian mà ở chỗ Hampton City là tôi làm trong hạng mà sửa chữa điện thoại đó, thì gần đó.
Dạ, yeah, ok, anh mới về không phải không?
Dạ, lâu rồi, cũng về hơn lâu rồi.
Rồi tại sao anh không xin ngay giây phút đó, giờ này anh đã có phòng rồi? Tại vì để tôi nói cho anh nghe, cái housing đó, cái số người lớn tuổi nhiều lắm. Và cái số người cũng ra đi qua bên kia thế giới cũng nhiều, thành ra ra vô nó cũng rất là nhanh. Mà hơn nữa cái khu housing cho Hampton City rất là yên ổn. Và đối với tôi, trong thành phố này, cái chuyện mà lợi dụng lấy tiền hoặc là tìm cách đuổi người này ra để người khác vô để đưa tiền đầu thì chuyện đó không có. Thì bây giờ thôi, bây giờ đi, nó cũng chưa chậm lắm, anh hiểu không? Anh lên trên Housing, Hotham City Housing Authority ha. Anh đánh vô đó thì sẽ có cái địa chỉ cho anh vô, hoặc là anh có người bạn nào ở trong khu đó không?
Này không.
Ừ.
Đến okay, mấy còn... lâu nay khi mà về hưu thì tôi ở với người bạn bây giờ coi như là người bạn có đi chỗ khác, thành ra là coi như...
Quay. Anh ở cái người bạn là nằm trong khu housing phải không?
Dạ không, người bạn là coi như là
ở nhà riêng. Dạ rồi. Thì bây giờ nếu anh quyết định vô trong đó xin thì ngay bây giờ anh điền đơn để anh bỏ vô danh sách.
Ok anh nhé. Mạng được không anh?
Dạ được chứ. Dạ hình như nó cũng có phiêu, anh để là Hotham City Housing Authority.
Ok.
Còn nếu mà anh gặp trở ngại đó, thì anh gọi vô trong thành phố tôi, nói là tôi anh để cái điện thoại, rồi để tên của anh, nói tôi cần thị trưởng giúp đỡ. Ok không? Thì dạ, lúc đó tôi sẽ gọi lên Housing Authority coi là trong đó cái danh sách nó nằm như thế nào, và đại khái, chứ còn thí dụ như nói bên đất Mỹ này nói gì quen biết hay là này kia mà đưa lên đầu thì chuyện đó. Không có chuyện đó.
Không có.
Dạ đúng rồi, ta anh đồng cảm vấn đề đó nha. Không phải thị trưởng đây chứ không phải thị trưởng Việt Nam. Cảm ơn anh nha. Thôi good luck nha.
Cảm ơn anh.
Cái gì tôi giúp đỡ được anh cứ gọi tôi, ok? Dạ.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ rồi, dạ. Cảm ơn chú Nguyễn ạ. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình chú có gì nhắn nhủ thêm không thưa chú?
Ok, thì trở lại cái cô mà vụ ra tòa, nhắc lại quý vị thêm lần nữa. Trên đất Mỹ, một khi quý vị ngay khi mà bị cảnh sát bắt, chưa hẳn là quý vị có tội, cho đến khi nào mặc dù bị bắt là tại vì sợ quý vị chạy đi hay trốn, do đó khi nào ra tòa quyết định rõ ràng. Không có ai mà lại nói câu nói tại vì người ta báo cáo với người, thành ra anh phải nhận án 50 năm tù, chuyện đó không có. Bất cứ từ tích cực hoặc là chuyện quấn nhau đẩy xô đẩy nhau bị tích cực về cái tội mà hành hung người khác, ngay cả tội giết người, quý vị bắt buộc phải ra tòa. Trừ khi quý vị nhận tội thì quý vị phải chịu cái án. Còn quý vị không nhận tội, quý vị không cần phải trả tiết kệch gì cho đến khi ngài mà chánh án hoặc là bồi thẩm đầu quyết định. Nhớ câu đó nha. Không bao giờ trên đất Mỹ mà buộc tội ai mà không có được ra ngoài tòa để chứng minh rằng tôi là người có tội hoặc không có tội. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Quý vị, tại vì tới lúc nào mà cái phần chót á, quý vị cũng gọi đông quá, thành ra không có thời giờ nữa. Do đó quý vị, thí dụ như quý vị đi làm đó, quý vị kiếm người gọi vô cái phần đầu á, thì nó dư giờ nhiều hơn. Để quý vị khỏi có thắc mắc là trời ơi, tôi chờ cho mấy tuần mà học được. Ok, cảm ơn quý vị nha.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm lúc 2 giờ. Mà nếu quý vị nghe không kịp, quý vị có thể nghe lại trên website của đài là saigondallasradio.com. saigondallasradio.com. Cảm ơn chú Minh Đẳng đã dành thời gian bận biểu của một thị trưởng để đến với chương trình hàng tuần. Và cuối tuần này là ngày lễ cha rồi, Father Day rồi, Dũng Nghi cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả, những người đang làm cha, có một cái ngày lễ cha thật là ấm áp bên gia đình và bạn bè thưa chú.
Chú cũng quên vấn đề này bây giờ nhắc lại, tại vì mình bây giờ lên tới ông nội rồi Dũng em. Thành ra nhiều khi nói chữ cha đó, mình nói cha mình mất hết rồi. Thành ra ít để vấn đề đó. Cảm ơn Dũng em và cảm ơn tất cả quý vị. Chúc tất cả những người nào làm cha một ngày Happy Father Day. Cảm ơn.
Và xin chào chú, hẹn gặp chú sau ạ.